Còn ta nó vô lượng vô biên kiếp, bố thí cả đầu mắt tủy não vợ con, chứ không phải tài sản thôi, thì làm sao ngươi phá được ta? Nên ma vương mới nói, tôi bố thí một kiếp như vậy, được quả báo là vua cõi trời thứ sáu, ngài làm chứng, chính ngài nói ra. Còn ngài nói là ngài vô lượng kiếp bố thí như vậy, ai làm chứng cho ngài? Vừa nói đó. Đức Phật lúc đó mới Đức Phật Bồ Tát mới trả lời: ta ở trên mặt đất này đã từng bố thí vô lượng vô biên kiếp, bố thí đầu mắt tủy não nhiều như núi Tu Di, máu mà ta bố thí như là cả vô lượng sông Hằng ở trên mặt đất này, cho nên mặt đất này là bằng chứng của ta. Đó, Đức Phật nói vậy là tự nhiên ở dưới đất vô lượng vị thần đất hiện lên dõng xuất. Trong này nói giản dị thôi, Bồ Tát trả lời: quả báo của ta chỉ có mặt đất này mới biết được. Ngay lúc nói lời ấy ra, đại địa chấn động sáu cách, tức thời địa thần cầm bình thất bảo chứa đầy hoa sen từ dưới đất vọt lên nói với ma rằng: Bồ Tát xưa dùng đầu mắt tủy não thí cho mọi người, máu người đổ ra thấm khắp đại địa, quốc thành thê tử voi ngựa châu báu mà ngài đem ra bố thí không thể nào kể hết được, để cầu con đường đạo vô thượng chứng chân. Vì lẽ đó nên ngươi không nên não loạn Bồ Tát nữa. Mà nghe thế rồi tâm sinh sợ hãi, lông trên thân dựng đứng. Khi ấy địa thần lễ dưới chân Bồ Tát, dâng hoa cúng dường rồi bỗng biến mất. Sợ vậy rồi mà vẫn lì thường. Tiếp tục nữa: mà rốc hết lực mà quần để công phá Bồ Tát. Bây giờ ma vương mới thầm nghĩ rằng: ta dùng cung rắn tên bén cùng ba con gái ta và cả phương tiện lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ mà không thể hoại loạn được tâm của cù đào này. Nay đành phải bày các phương tiện khác, tập hết quân chúng, dùng lực ức hiếp. Giờ thế là kéo hết quần rồi, có bao nhiêu quân lực kéo ra hết. Thì trong cái đoạn trên cũng biết là sở dĩ mà người ta làm tượng Đức Phật mà để cái tay phải để xuống dưới đất như vậy, đó chính là cái lúc này Đức Phật chỉ xuống đất nói: mặt đất này là bằng chứng của ta. Này ra lúc hàng ma nó là có cái câu chuyện đó, cho nên mình mới thấy cái ấn của Đức Phật, ấn này kêu là ấn chạm mặt đất, gọi là xúc địa ấn. Mình thấy cái tượng Phật tượng này hình như ngồi thấy thiền định, là cái tượng Phật mà người ta làm để tay xuống ấy. Cái ấn đó vừa là nói lên cái câu chuyện mà Đức Phật ấn mặt đất là bằng chứng công đức của Phật, vừa nói lên cái nghĩa là kim cương định, bất động vững chắc như là mặt đất. Cái tâm Phật lúc mà giác ngộ là ở trong trạng thái kim cương định. Ở đây mình cho thấy cái mạch, cái bất động của Đức Phật là ma quân bức hiếp Đức Phật là sao. Vừa nghĩ thế xong thì quân chúng ma bỗng nhiên hiện đến đầy khắp hư không, hình thù của mỗi ma mỗi khác, hoặc cầm kích hoặc hoa kiếm, đầu thì đội cây lớn, tay cầm chày vàng, đủ loại chiến cụ đều đầy đủ hết, đủ loại hình dạng, hoặc đầu heo, hoặc đầu cá, hoặc đầu ngựa, đầu sư tử, đầu rồng, hoặc đầu gấu ngựa, đầu hổ, cọp, đầu tê giác, cùng các đầu thú khác, hoặc là một thân mà nhiều đầu, hoặc mặt chỉ một mắt, hoặc có nhiều mắt, hoặc bụng to thân dài, hoặc gầy còm không bụng, hoặc chân dài đầu gối lớn, hoặc chân lớn bắp vế mập, hoặc móng dài răng bén, hoặc đầu ở trước ngực, hoặc hai chân mà nhiều thân, hoặc mặt lớn, hoặc mặt ở bên, hoặc sắc màu sắc như đất cho, hoặc thân phóng bốc lửa, hoặc thân voi chờ núi, hoặc tóc che thân trần, tóc thì che đầy mặt hết mà thân thì trần trụi, hoặc lại sắc mặt nửa đỏ nửa trắng, hoặc môi chề xuống tận đất, hoặc vén khố lên trùm mặt, hoặc thân khoác da hổ, hoặc da sư tử, da rắn, hoặc rắn quấn vòng thân, hoặc trên đầu lửa cháy, hoặc trợn mắt cung tay, hoặc đi ngang nhảy búng như là cào cào châu chấu đó, hoặc quay vòng trên không, hoặc lết bộ gào thét, đủ các thứ hình dạng ghê gớm như vậy kể không hết được, bao vây Bồ Tát. Bây giờ là ào ạt náo loạn không cùng, kinh khủng, đủ hình dáng ghê gớm. Hoặc có ma muốn xé thân Bồ Tát, tức là nó như đe dọa đến mức độ vậy đó. Hoặc bốn phương nó khơi khói dậy, lửa đỏ ngút trời, hoặc cuồng âm dồn dập, tức là âm thanh cuồng phong ấy, chấn động sơn cốc, gió lửa khói bụi mù mịt chẳng còn thấy gì nữa, ào ạt, nghĩa là cũng còn cái gì. Lúc đó các căn của Bồ Tát, mắt tai mũi lưỡi thân thì nó xúc chạm với những cảnh của nó mù mịt, nghĩa là mà nó toàn là dữ dội ghê gớm đó, để chấn động, nói lời ngọt cũng được, nghĩa là đấu mặt dùng sức không xong, quyến rũ sắc đẹp xong, bây giờ làm tán loạn này hết, mà căn nào nó cũng áp lực vào hết, tai cũng bị nghe, mắt cũng bị thấy vậy đó, xung quanh gì ấy là hơi khói bốc mù mịt vậy. Nó áp lực vào tất cả các căn như vậy ấy, để mà động tâm. Nước bốn biển lớn đồng thời bắn vọt lên sôi sục, hộ pháp thiên nhân chư rồng quỷ loại trọn đều tức giận ma chúng, sân khỏe tăng thịt chân lông rỉ máu. Tịnh cư thiên chúng thấy các ác ma não loạn Bồ Tát, do từ bi tâm mới xót thương chúng, vì thế hạ xuống ở bên đầy nghẹt hư không. Thấy ma quân chúng vô lượng vô biên vây quanh Bồ Tát, phát ra những tiếng hung dữ ầm ầm rung động trời đất, song Bồ Tát tâm định, sắc mặt không hề biến đổi, tựa như sư tử ngự giữa bầy hươu. Tất cả đều tán thán, ô hồ lạ thay, chưa từng có vậy. Nó ào ạt, nhưng mà giống như con sư tử mà giữa mà cả trăm cả ngàn con hươu thì nó có thấm gì đâu. Đấy là Bồ Tát bất động như vậy, đó là kim cương định đó, để mà hàng phục ma quân, không bằng cách là đánh trả hay sân hận. Thế khởi lên một cái tâm, móng niệm một tâm là nó rớt vào sân hận, nó rớt vào sợ hãi, tức là tham, mà nó thành ra si mê. Bồ Tát vẫn hoàn toàn lắng động, định tĩnh. Bồ Tát lắng động, định tĩnh là nhờ gì? Quyết định phải thành chính giác. Cái tâm của Bồ Tát thành đạo, dứt khoát nó hướng về chỗ đó. Thành ra tất cả cảnh não loạn này nó không sao mà nó lay động nổi. Bầy ma chúng này hè nhau quật đổ Bồ Tát, mỗi ma tận hết oai lực để phá đổ Bồ Tát, hoặc trợn mắt nghiến răng, hoặc bay ngang loạn nhảy. Bồ Tát nhìn thấy như trẻ con đùa giỡn. Ma càng sầu phẫn hận, lại tăng thêm chiến lực. Bồ Tát do nơi lực từ bi mà khiến kẻ ôm đá thì không nâng lên nổi, kẻ nhấc lên được thì không ném xuống được. Phi đao tung kiếm đều dừng lại trên không. Sấm sét lửa nước thành hoa năm màu, rồng ác phun độc biến thành gió thơm. Các loại ác hình ấy muốn hoại Bồ Tát mà không sao lay động nổi. Đến đây cũng còn chưa hết nữa. Ma có chị có em, một tên là Di Già, một cô nữa tên là Ca Lợi, hay chiến tướng ấy. Mỗi người tay cầm vũ khí đầu lâu, ở trước Bồ Tát hiện đủ hình thù quái lạ để não loạn Bồ Tát. Đấy là có thể nói là tâm của mình á, là nó có hai cách mà nó động. Một là do cảnh bên ngoài nó làm cho mình động. Cảnh bên ngoài nó động á, là nó phải qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó mới vào trong tâm, nó làm cho tâm động. Hai nữa là động từ bên trong động ra, đó là những tâm tưởng mà nó do bởi vì những cái mình khao khát, tham sân si, mình giận hờn mà nó chưa có nguôi đó, thành ra nó ở bên trong, nó chứa ở bên trong, cho nên nó động tâm, nó làm cho mình phải nghĩ suy tưởng không yên. Gốc của nó là cái si mê. Tại vì tại sao nhiều khi mình không muốn nghĩ, mình không muốn yên cái tâm mà tâm nó vẫn động? Bởi vì mình si. Mình phải có trí huệ á, nó mới diệt được cái động từ bên trong, và nó mới chặn đứng cái động từ bên ngoài được. mình không có trí huệ, cho nên mình muốn làm sao thì làm, tâm nó cũng động như thường. Ma Vương tấn công Bồ Tát thực sự không có gì hơn hết đó, là dùng tất cả mọi áp lực từ bên ngoài đó, để áp lực vào bên trong tâm. Bởi vì trong tâm của Bồ Tát đó, tất cả cái động bên trong đó, nó đã bị chế ngự hết rồi. Thành ra Ma Vương không mong gì là Bồ Tát mà tự động mà không giác ngộ, bởi vì bên trong nó sạch rồi, cho nên phải áp lực từ bên ngoài. Áp lực từ bên ngoài qua sắc này, âm thanh này, hình sắc hình tướng này, qua hương vị này, tức là mình phải hiểu lúc đó là tất cả những cái mùi hôi thối hôi hám gì nó cũng xông lên ấy, kể cả những cái hương thơm rất hấp dẫn để nó qua căn mũi, hình ảnh ghê gớm nó qua căn mắt, tất cả những tiếng ghê rợn nó qua căn tai, và tất cả những cái xúc chạm là ma quân nó có thể làm những cái xúc chạm, tức là nó dính vô hay là nó chạm vô thân của Bồ Tát bằng những cái xúc chạm ghê rợn, lạnh nhầy nhầy gớm gớm đủ thứ hết đó. Tất cả mọi cái đó để động tâm Bồ Tát, chứ không phải là mình hiểu là nó chỉ có như đây diễn tả, nó còn làm đủ mọi thứ như vậy. Còn các ma chúng thì đủ loại thân hình xấu xí ghê gớm muốn khủng bố Bồ Tát, song rốt cuộc không sao lay động nổi một sợi lông của Bồ Tát, ma càng thêm u sầu. Trong không có vị thần tên là Phụ Đa ẩn thân mà nói rằng: ta nay nhìn thấy tâm của Đấng Mâu Ni bình lặng, không chút tâm tưởng oán hận, trong khi ma chúng này thì khởi độc tâm ở cái nơi chỗ không có oán hận mà làm càn sinh phẫn hận. Bọn ác ma si mê này chỉ tự uổng công nhọc nhằn, rồi ra chẳng nên trò trống gì. Giờ đây các ngươi chỉ còn cách là xả tâm sân khỏe não hại kia đi. Miệng các ngươi có thể thổi núi Tu Di khiến núi lở sập, khiến lửa thành lạnh, khiến nước thành nóng, đất kia cứng chắc, các ngươi khiến thành mềm yếu, song các ngươi không thể nào hoại được thiện quả tu tập hàng bao kiếp nay của Bồ Tát. Cái này là cái kết quả bao nhiêu kiếp, không phải một lúc đó gồng mình lên mà chịu. Để tu bao nhiêu kiếp, thiện căn bao nhiêu kiếp, trong đó đại bi tâm là một năng lực chính yếu. Cho nên không cách gì làm Bồ Tát sân, không sân thì sao động tâm được. Ra chính vì vậy mình biết là đại nguyện là một năng lực chính yếu thứ hai nữa. Cho nên khi mình tu, mình mới là sơ phát tâm tu, là mình phải tu nguyện. Phát nguyện trước, cái nguyện đó là nguyện đại bi và nguyện trí huệ. Cái trí huệ nó vừa thấy được cái chân lý trực tiếp và nó vừa thấy được cái chân lý theo nhân quả. Khi mà mình học theo trí huệ của đạo Phật rồi đó, mình mới cái thiện của mình nó mới có năng lực. Mình muốn sân lên, mình biết sân là nhân, kết quả của nó là địa ngục. Do trí huệ cho nên mình học, mình biết trí huệ nó như vậy, nó cho thấy như vậy, làm sao mình sân được nữa. Một cái hành động rất bất lợi cho mình không bao giờ nó lôi kéo mình, nó có thể quyến rũ lôi kéo bắt mình phải làm theo được. Cho nên bởi vì thiếu trí huệ cho nên mới bị như vậy. Mà trí huệ đó không phải dễ có, nếu mà không có đại nguyện, mình phải có nguyện thành chứng giác, hồi hướng về A Đậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bao nhiêu công đức đó, phải có cái tâm nguyện thành đạo đó. Mà nếu không có đại bi thì năng lực, bao nhiêu năng lực đạo của mình nó chỉ tập trung về cái thân mình thôi. Mình muốn độ người khác, mình muốn giúp người khác, muốn khắc phục ma quân thì nó không khắc phục nổi. Đức Phật đấu với ma bằng cái năng lực nào? Bằng tâm nào? Bằng tâm đại bi, bằng tâm cứu ma, bằng cái nguyện cứu độ tất cả chúng sinh, chứ không đấu bằng cái địch thủ, kẻ thù. nên phải hiểu, nên không cách gì mà ma có thể thắng được hết. Nên ông thần Phụ Đa này mới nói lên như vậy. Các ngươi không thể nào hoại được thiện quả tu tập hàng bao kiếp nay của Bồ Tát. Chính tư duy, đó là những năng lực của Bồ Tát, định, tinh cần phương tiện, tịnh trí huệ quang, vốn công đức ấy không có gì có thể đoạn ngang được. Chính tư duy tức là thuộc về huệ, mà chưa có nhập hẳn vào huệ. Suy xét theo nhân quả, suy xét theo thực tướng là chính tư duy. Định, tức là không có tham sân si gì hết, cho nên định. Và luôn luôn hướng lên mà với đại nguyện, không bao giờ thối thất, mà tinh cần phương tiện. Tịnh trí huệ quang, cái ánh sáng của trí huệ luôn luôn có mặt. Vốn công đức ấy không gì có thể đoạn ngang được để mà ngăn chặn, không cho người thành chính giác. Như ngàn mặt trời chiếu thì chắc chắn ám tối phải trừ. Rùi gỗ thì có lửa, đào đất thì có nước. Với tinh cần phương tiện thì không cầu nào mà không thành tựu. Thế gian chúng sinh chìm trong tam độc, không ai là người cứu. Bồ Tát Tử Bi cầu thuốc trí huệ để trừ tai họa cho thế gian. Bọn người nay vì cớ gì mà não loạn ngược? Ở đây thần Phụ Đa này nói lên cái tính chất của Bồ Tát tinh cần, tức là tinh tiến và đại bi. Thế gian chúng sinh si hoặc vô tri, ắt đắm tà kiến. Nay người lập pháp nhãn tu tập chính lộ để dẫn dắt chúng sinh. Bọn người nay vì cớ gì não loạn đạo sư? Thế nên không thể nào thành công được. Ví như ở nơi khoảng đồng trống không mà đòi lừa dối người dẫn đạo các thương nhân. Chúng sinh đọa trong tối tăm hắc ám, hoang mang chẳng biết đâu là chỗ dừng. Bồ Tát vì họ thắp lên ngọn đèn trí huệ. Bọn ngươi nay vì cớ gì muốn thổi tắt đèn? Chúng sinh giờ đang chìm đắm trong biển sinh tử. Bồ Tát vì họ mà tu thuyền báo trí huệ. Bọn ngươi nay vì cớ gì muốn làm đắm thuyền? Nhẫn nhục là mầm, kiên cố là rễ. Vô thượng đại pháp chính là đại quả. Bọn ngươi nay vì cớ gì mà muốn công phạt? Giờ đến đây là phạt, nghĩa là muốn tấn công cách nào đi nữa chắc chắn là không thành. Xiềng tham khuể si trói triền chúng sinh, Bồ Tát khổ hành là để cởi cho họ. Ngày nay quyết định dưới gốc cây này ngồi kiết giả phu thành vô thượng đạo. Chỗ đất này chính là tòa kim cương của quá khứ chư Phật. Các chỗ khác thì chuyển động, chứ ở đây thì bất động. Chúng ta giờ đến Bồ Đề Đạo Tràng, đến tòa kim cương. Và có thể chịu nổi diệu định, tức là cái chỗ đất đó nó có thể chứa đựng nổi những cái thiền định rất thâm diệu. Không phải sức các ngươi mà phá đổ được. Các ngươi này hãy sinh tâm vui mừng, ngưng kiêu mạn ý, tu tri thức tưởng mà phụng sự Ngài. Tu tri thức tưởng có nghĩa là quán tưởng Ngài là bậc thiện hữu tri thức. Thì biết là mình đã từng đến Bồ Đề Đạo Tràng, ai từng đi hành hương Ấn Độ thì đó là nơi kim cương tòa đó. Nơi đó Đức Phật ngồi nơi đó và gọi là kim cương địa. Người ta nói rằng là thân trung ấm đó, nó có thể đi xuyên qua, đi rất mau lẹ bất cứ thế giới nào, bất cứ chướng ngại nào, trừ cái Bồ Đề Đạo Tràng, trừ cái nơi đạo tràng đó, là không thể nào thâm nhập được cái thân trung ấm của hữu tình của chúng ta. Khi ấy Ma Vương nghe tiếng trong không và thấy Bồ Tát điềm nhiên chẳng chuyển, tâm ma thấy tàn quý, xả bỏ kiêu mạn, lập tức quay lại trở về thiên cung. Bầy ma thì buồn rầu trọn đều tan tác, tinh thần thiểu não chẳng còn oai gì khống hách gì nữa. Các vũ khí chiến đấu ngổn ngang trong rừng trên đồng. Đương khi ác ma thối tán, Bồ Tát tâm tịnh lắng trong không động. trời không sương khói, gió không lay cảnh, mặt trời ngả bóng ngưng chiếu càng thêm sáng rực, mặt trăng lắng động trong suốt, sao trời lấp lánh lung linh, u ẩn tối ám không còn chướng ngại. Lúc đó chư thiên trong không mưa xuống hương hoa tinh diệu, tấu lên âm nhạc cúng dường Bồ Tát. Đây là ma vương đuổi quật, ma vương thất bại. Thì nhiều người thì họ giải thích là Bồ Tát này chiến đấu ma, đây là tất cả những cái nội trong nội tâm của mình. Nhưng mà hoàn toàn trong đạo Phật không chấp nhận điều đó. Đôi khi có nhiều vị người ta giải thích vậy tại vì người ta sợ mình thấy mình không tin, mình khó hiểu, cho nên giải thích cho mình tạm tạm dễ, nhất là giải thích cho người Âu Mỹ. Nhưng mà trong đạo Phật thì ma vương này là ma ba tuần, là vua của trời thứ sáu. Ma này công đức kia lắm, mà thông minh trí huệ vô cùng. Cái người ác ở đời ấy, là ác một cách thô thiển ấy, là ác mà phá cái thiện. Thành ra cái người ác đó, đó là chỉ có sinh xuống địa ngục hay ngạ quỷ súc sinh. Nhiều khi làm những con súc sinh hung dữ, làm những ngạ quỷ hung ác, khổ vậy thôi. Còn những mà ác cũng từ đâu mà ra? Do tham lam, nó sân hận, nó si mê. Còn tham lam, sân hận, si mê mà có trí thông minh á, tức là cũng là ác. Có tham sân si là ác. Tham lam, sân hận, si mê mà có trí thông minh á, thì nó biết phương tiện. Nó biết phương tiện đó. Ác mà sân hận á, tức là Atula. Ác mà tham á, tức là ma vương ba tuần này nọ. Thì tất cả cõi trời với con người trung bình á, thì không có bị kêu là ác. Bởi vì họ tuy rằng là tham sân si, nhưng mà họ còn có cái lòng tin vào đạo. Còn ma vương ba tuần bị kêu ác bởi vì tấn công đạo, nhất định hủy hoại. Còn người thường mình cũng vậy, người mình vẫn còn tham sân si nhưng mà vậy. Thì đã là tham sân si mà có trí huệ thì đều biết được là cái lợi hại của công đức, của việc thiện. Cho nên những người đó, ví dụ như là Atula này và Ma Ba Tuần này, làm việc thiện nhiều lắm, làm phước đức nhiều lắm. Bởi vì họ biết được làm phước đức nó sẽ có năng lực mạnh, có thế lực lớn. Đó mình mới có quyền, mới làm chủ, mới hưởng. Thành ra đó, từ cái chỗ đó cho nên con người của mình ở đời mình nhận xét người không phải cứ làm việc phước đức thì có nghĩa là người tốt. Có nhiều người do lòng tham mà họ làm, có nhiều người do sân hận mà họ làm. Những người rất sân hận mà làm là những người người ta có một mối thù nào đó, hay có một cái bực tức, cái sân nào đó. Bây giờ mình nói là thí dụ như một chế độ độc tài là do tham lam nên độc tài, một cái người nổi lên cách mạng, người đó là do sân hận cho nên nổi lên cách mạng, người đó do sân hận muốn lật đổ người độc tài cho nên người đó sống rất đạo đức để chiêu tập, để lấy này để lật thu phục hết nhân tâm. Thành ra tất cả những cái tốt như vậy ấy, đối với đạo Phật nó đều thuộc về ác. Thành ra ma vương nó bố thí này nọ gì gì đó để hưởng thụ và để có quyền lực áp đặt cái sự hưởng thụ của mình lên tất cả mọi người khác. Còn Atula đó là sân hận, muốn chiến đấu cho chiến thắng cho nên làm công đức để có năng lực mà chiến thắng người khác. Còn mấy cái người ngu á thì mới là làm ác một cách thô thiển để bị đọa địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, bị coi thường, bị đàn áp. Nên ở trong đạo Phật sẽ dạy cho mình thấy, nhận xét cuộc sống con người, nhận xét con người một cách tinh tế hơn, chứ không phải chỉ có bằng cái hành động bên ngoài là thôi là xong, là mình cứ kết luận là người tốt người xấu theo cái hành động bên ngoài. Cho mình thấy như vậy. Đấy, tại sao ma vương mà lại mạnh mẽ như vậy? Ma vương làm việc thiện nhiều lắm. Ma vương biết giá trị của việc thiện lắm. Ma vương có trí huệ lắm, thông minh lắm. Nên đó là điều mà cho chúng ta thấy. Nhưng mà mục tiêu chính yếu thì cũng chỉ có hưởng thụ cho mình, và bắt tất cả mọi người khác phải phục dịch cho cái hưởng thụ của mình. Sau khi phá ma xong như vậy, là chướng ngại cuối cùng ấy, Bồ Tát đã yên định, Bồ Tát thành đạo. Khi thành đạo là tâm nó sáng tỏ vô cùng. Và trước cái lúc thành đạo như vậy đó, Bồ Tát chứng được ba mươi. Và người ta cũng có thể nói là đồng cùng lúc thành đạo là thấy ra như vậy đó. Giác là gì? Thành đạo là giác. Giác ngộ. Giác là gì? Giác là thấy ra những điều như vậy. Thấy ra nhân quả một cách chính xác và rõ ràng, không thể nào sai chạy được. Cho nên nói là trong các kinh khác nói Bồ Tát quán thập nhị nhân duyên, không mà giác ngộ. Ở đây nói Bồ Tát chứng túc mạnh minh vào đầu đêm. Một đêm chia ra làm ba phần: đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Thì ở đây cho mình thấy vào đầu đêm Bồ Tát chứng túc mạnh minh. Bây giờ Bồ Tát mới dùng lực từ bi vào đêm mùng 7 tháng 2, hàng phục ma xong phóng đại quang minh, liền nhập vào định tư duy chân đế, tư duy chân lý đối với chư pháp thiền định tự tại. Biết chọn hết mọi điều thiện ác đã tạo trong quá khứ, từ nơi này, từ đây sinh ra nơi kia, cha mẹ là ai, quyến thuộc như thế nào, giàu nghèo quý tiện, rồi tuổi thọ dài hay ngắn, cùng với tên tuổi và họ của mình chọn đều rõ biết, biết cả tất cả chúng sinh cũng như vậy. Nên đối chúng sinh khởi đại bi tâm, thầm tự nghĩ rằng tất cả chúng sinh không ai cứu tế, luân hồi năm đường chẳng biết biến ra, tất cả đều giả dối, không có gì chân thật, mà ở trong ấy cưỡng sinh khổ sướng. Ngài tư duy như thế cho đến hết đêm đầu. Hết đêm đầu thấy rõ hết chúng sinh như thế nào, thấy nó như một màn huyễn ảo. Có những chúng sinh ấy, khi mà lên như diều, cái gì cũng thành công, cái gì cũng ngon lành hết. Khi xuống tận bùn đen, khổ đau rồi đọa lạc trong cõi này cõi kia, mang tên tuổi như vậy, khi sinh ra giàu có mang tên tuổi như kia, thấy rõ hết như vậy. Tất cả chuyện đời nó trải qua ngắn ngủi trong sát na, mà ở trên trong đó họ ào ạt tham sân si, đủ thứ chuyện trong đó hết. Nghĩ kỹ lại chúng sinh nhiều chuyện không diễn tả nổi, nhiều kinh khủng. Nhiều khi ở trong nhà thôi mà anh em cha mẹ con cái thôi mà hết chuyện này đến chuyện kia, nó như là không cùng tận, đến mức độ mà đôi khi mình cũng không cần động nữa. Nhiều lắm mà chuyện gì, chuyện nhỏ chuyện lớn, bé một chút này một chút xíu cái kia này nọ gì cũng có thể phát sinh chuyện. Thực sự ra thì sống chết không hề hay biết đến, đời sống của mình từ đâu nó có ra, cái đó cũng chẳng cần để ý đấy. Nhân quả nó như thế nào, mình sống như vậy nó sẽ ra sao, cũng chẳng cần biết đến. Cứ như vậy, thực sự ai mà quán thấy là ngán hết, chạy hết. Mà Bồ Tát quán thấy phát đại bi tâm. Muốn cứu tất cả chúng sinh. Và sau khi quán sát như vậy, tức là khúc mạnh là biết được đời trước như vậy của mình và của tất cả chúng sinh, chứng thiên nhãn minh vào đêm giữa đêm, quán sát năm đường Bồ Tát trước tiên quan sát năm đường. Đây là năm đường, tại sao kêu là đường hay đạo, ngũ đạo hay là năm đường. Cái chữ của tiếng Phạn nó là, mình có thể dịch nó là cái chỗ đến, cái nơi đi, cái đường đi. Bởi vì chúng ta đi về đâu, như hỏi chết rồi đi về đâu. Nếu đi về nhà, về đến nhà tìm ra hết, đi đến chùa, lên chùa tìm chẳng ra hết. Mình đi về đâu, mình có nơi nào để về đến không? Thì trong đạo Phật nói chứ mình có năm cái chỗ để đi. Một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sinh, bốn là người, cõi người, năm cõi trời. Atula xong kể, Atula phân làm hai. Một phần Atula được kể vào cõi trời, đó là những Atula làm phước đức nhiều. Atula này thế lực mạnh lắm, đánh lộn với cõi trời hoài. Một phần Atula là bị loại vào loại ngạ quỷ, là Atula mà thiếu phước, thành ra không kể Atula. Năm đường đó là năm con đường đi của mình sau khi chết. Chúng ta ở xứ tự do dân chủ có quyền lựa chọn năm đường đó. Không ai ép đặt được mình, cho nên kêu là năm đường. Bồ Tát bây giờ mới thấy này, thấy chúng sinh như thế nào. Bồ Tát thấy đây không phải là do bởi vì là thiên nhãn siêu việt cái gì, do bởi vì tu tập ngon lành gì đâu, mà cái này là do đại bi tâm. Bản nguyện của Bồ Tát là độ chúng sinh, cho nên khi giác rồi thấy hết cảnh giới của chúng sinh. Như người mẹ, cái tâm nguyện của mình là lo cho đứa con, cho nên trong tâm hở ra cái gì là nhìn thấy đứa con. Mưa cũng thấy con nó đang lội mưa, nóng cũng thấy con đang bị nắng chiếu, cảnh nào đi nữa cũng nhìn thấy người con hết. Có món ăn ngon thôi thì cũng thấy đứa con, để đó cho nó. Thành ra chính tâm của Bồ Tát luôn luôn là phát nguyện cứu độ chúng sinh, cho nên khi giác rồi thấy chúng sinh như thế nào rõ rệt vô cùng. Mà chỉ tội cái chúng sinh vậy mà chẳng hay gì hết. Bây giờ trước tiên hết Bồ Tát quan sát địa ngục. Bây giờ Bồ Tát vào đến đêm giữa thời đắc thiên nhãn, khi mà thấy ra được những cái này là do cái lực của đại bi và trí huệ thiền định gọi là thiên nhãn. Thấy về kiếp trước gọi là túc mệnh, mệnh là đời, mệnh là mạng sống, túc là đời trước, thiên nhãn là thấy đời sau. Quan sát thế gian đều thấy thấu hết, như trong gương sáng mà thấy mặt mình cùng các hình ảnh, thấy rõ ràng như vậy. Ngài thấy các chúng sinh chủng loại vô lượng, chết đây sinh kia, tùy theo làm thiện ác mà thọ báo khổ sướng. Ngài thấy trong địa ngục khảo phạt chúng sinh, hoặc nước đồng sôi rót vào miệng, hoặc ôm cột đồng, hoặc nằm giường sắt. Có điểm đặc biệt là trong địa ngục đạo Phật diễn tả nó là kim loại không à, giường sắt với đồng với gì không à, chó ở đó cũng chó sắt với chó đồng, rắn cũng vậy đấy. Thời buổi kim khí là thời buổi địa ngục, trong địa ngục diễn tả toàn vậy. Với lửa điện lực mạnh mẽ, ngày đêm không có tối gì hết ạ. Nằm cũng nằm giường sắt, nhưng mà giường sắt nó bị nung lửa đỏ đó, nằm lên là nó cháy thì cháy ra hết ạ. Hoặc dùng vạc, vạc là những cái nồi nấu lớn đó, vạc sắt mà nấu mà luộc. Hủ tiếu thì múc lên nó toàn là thân người không rồi. Hoặc trên bếp lửa, cái này là vạc bơ quy này, xỏ cọc xuyên người mà nướng. Hoặc bị hổ, sói, ưng, chó ăn sống. Hoặc kẻ tránh lửa nương vào nơi cây, lá cây rớt xuống đều thành đao kiếm chém cắt thân thể. Hoặc bị dùng búa cưa mà chẻ phanh chi thể. Hoặc bị ném vào sông than suối nóng. Hoặc lại bị ném vào hầm phân dòi bọ nhúc nhích. chịu đủ hết mọi loại khổ như thế mà do nghiệp báo nên mạng chung mà vẫn không chết. Mỗi lần trẻ cắt cái bụng một cái là coi như chết, sống lại liền, mà không có sinh đi đâu hết, sống lại ngay tại chỗ, chịu tiếp. Bồ Tát thấy các sự việc ấy rồi tâm tư duy rằng các chúng sinh ấy gốc tạo ác nghiệp, thấy nhân thấy quả, cũng vì hưởng lạc thế gian mà nay phải chịu quả báo cùng cực mức khổ. Nếu ai mà thấy được ác báo như thế sẽ không còn dám khởi tưởng bất thiện nữa. Mình mà thấy cái là đến chùa xuất hàng xin xuất ra hết. Thực sự mà nói vấn đề, cho nên nếu mình học pháp mình thấy rằng là vấn đề nói địa ngục ngạ quỷ súc sinh trong đạo Phật không phải là nói giỡn chơi, nhưng mà có rất nhiều người lơ là cái này, họ cho cảnh giới có, Đức Phật nói biểu tượng thôi. Ví dụ mình sân lên trong tâm mình bực bội lên, đó là địa ngục, nói địa ngục kiểu giỡn chơi vậy thôi thì ai sợ. Một ngày sân bao nhiêu lần, sân xong thấy còn đã được chứ, ai sợ. Mà mình biết là nếu mình nhận xét kỹ, biết tu đà hoàn còn có thể đọa địa ngục. Nghĩa là nhiều khi mình nghe nhiều cái lý thuyết là trong đạo Phật nhận xét thì mình cũng phát ớn sợ lắm. Tức là phải nói là đến khi mà Bồ Tát mà được gọi là Ngài Thiện Huệ Đại Sĩ mà được phổ quang Phật thọ ký cho rồi, lúc bây giờ mới sinh trong trời người, liên tục sinh trong trời người cho đến khi thành Phật. Còn Bồ Tát mà hai A Tăng Kỳ Kiếp trước cũng ra vô địa ngục nhiều lần. Thành ra mình bảo là địa ngục không có khó vào đâu. Cho mày biết rồi đó. Nhưng mà chính vì vậy ấy, cho nên khi mà cái người mà chịu khó mà thâm nhập Phật Pháp như vậy ấy, thì mình mới hỏi mình phải làm sao đây, dễ sợ lắm. Thì thực sự ra mình cũng biết rằng là mình còn nhiều lỗi lầm khuyết sót kia lắm, thì mình phải làm cách nào đây. Thì thực sự ra căn bản đó, của mình là nguyện Bồ Đề Tâm, cái tâm nguyện đó và cái lòng tin Phật Pháp Tăng. Có nhiều người lấy một chút cái phước đức sống trong cuộc sống này á, được làm chuyện gì cũng thành công, bèn tưởng đâu là mình cứ tự theo mình, tự cái sức của mình suy nghĩ tu tập là chuyện gì cũng tới đó, thành Phật cũng tới nữa. Nhưng mà không biết đâu là chẳng qua mình có một chút ít phước đức như là ba cái con nhãi ranh, con ma vương đó. Một chút ít phước đức như vậy thôi rồi là làm len. Hết cái phước đó rồi á, mình thấy mình làm gì cũng thất bại. Và lúc đó nó đọa lạc ở trong những cái cảnh khổ đau đó, không có lối thoát nữa. Cho nên cái căn bản của người Phật tử là cái tâm nguyện đạo của mình và cái lòng tin của mình vào Tam Bảo á. Mình tin như thế nào tâm nguyện đạo thì nó phải dứt khoát, nó trọn vẹn thành Phật độ chúng sinh. Không thôi thì giải thoát khỏi ba cõi. Còn cái lòng tin của mình là tin năng lực của Tam Bảo ấy, là mình có thể tiêu trừ được mọi tội lỗi nếu mình quy nương tựa vào. Tội gì đến nặng đến đâu đi nữa, lực của Tam Bảo cũng vượt qua được mà cũng cứu độ được hết. Phải tin như vậy, tin thật mạnh như vậy. Và để cho cái lòng tin của mình mạnh mẽ và cái tâm nguyện mạnh ấy, mình cần phải có sự tu tập, cần phải có cái đảnh lễ chư Phật, như hạnh nguyện của Phổ Hiền hạnh nguyện đó. Phải có đảnh lễ, có xưng tán, có cúng dường, có tùy hỷ công đức. Tùy công đức từ chư Phật xuống đến chúng sinh, đặc biệt là Phật Bồ Tát. Tức là mỗi lần mình nghĩ đến, ví dụ mình nghĩ đến cái kim cương định của Đức Phật đó, mình vui mừng vô cùng, tùy hỷ theo đó. Nghĩ đến cái tu tập công đức bố thí trong ba tăng kỳ kiếp của Đức Phật, thế nhưng mình thấy an lạc, cũng thấy hoan hỷ không cùng tận. Phải tùy hỷ công đức của mười phương chư Phật xuống đến Bồ Tát, xuống đến chúng sinh. Mình phải tu tập những cái đó nhiều ấy, thì tự nhiên mình sẽ thấy tâm nguyện đạo của mình mạnh mẽ, mạnh, chắc chắn, có căn, có lực. và cái lòng tin đó, lòng tin của mình thấy nó mạnh, lòng tin thật mạnh, tự nhiên an lạc. Và tự nhiên an lạc thì tham sân si nó giảm, tham sân si nó nhẹ xuống thì mình khó mà làm ác được lắm. Nó liên hệ với nhau như vậy. Mà muốn thêm vào nữa, để cho chắc chắn nữa đó, thì mình phải nghe pháp nữa, nghe pháp nhiều. Tự nhiên cái tâm của mình nó được tôi luyện. Mình ít nghe nói đến địa ngục lắm. Nhưng mà địa ngục thì thông thường đạo Phật nói là có 8 địa ngục nóng ấy. Mà địa ngục cuối cùng là vô gián, nghĩa là nó khổ không có gián đoạn, cho nên kêu là vô gián, khổ liên tục, triền miên liên tục, địa ngục vô gián đó. Còn các cái địa ngục khác nó khổ cái lắm, nhưng mà nó có lúc nghỉ, lâu lâu nó có một cơn gió mát thổi qua cái ào một cái ấy, thì mình được nghỉ trong cái lúc đó. Lúc đó mấy đầu trâu mặt ngựa cưa đẽo thì mình nó ngồi nó quạt quạt cho mát đấy, cái mình được nghỉ, xong nó mới cưa tiếp, hoặc cơ thể của mình nó bị cưa xong cái nó liền lại thì được nghỉ một chút. Mà 8 địa ngục đó, mỗi một địa ngục đó, nó lại có 4, nó có 4 hướng. Mỗi một cái địa ngục nó là một hành, nó có 4 hướng. Mỗi một hướng vậy nó lại có 4 cái địa ngục phụ nữa. Khi mình bị hành ở trong rồi thì mình ra cửa đông, vô 4 cái địa ngục phụ, la hét om sòm đó rồi nó lại bịt miệng cho ra cửa nam. Mình cũng đi 4 cửa như thái tử, cửa nào cửa đó thấy khổ triền miên đó, mà giác vẫn không giác. Đó, như vậy đó, mà mình biết là ngoài 8 địa ngục nóng đó, nó còn 8 địa ngục lạnh nữa. 8 địa ngục lạnh diễn tả kinh khủng. Đó. Lạnh mà nó đến nỗi nó đứt ra. Nó xanh, nó bỏng lên, nó bỏng lạnh lên, rồi nó ướt, nó nứt, nó chảy máu ra, nó nhìn nó như cái hoa sen đỏ. Cho nên địa ngục có tên đẹp, hoa sen đỏ, hoa sen xanh. Nhưng mà nhìn vô thấy ớn, đến gần hoa sen giật mình thế nào một người. Rồi nó lạnh quá, nó rôn răng cái cỏ, nó đánh vào nhau, nó ra những cái tiếng co vập vậy đó. Nó có cái địa ngục tên là co vập. Rồi nó đau bên trong này, nó đánh từ bên trong đánh ra. Người của mình nó căng lên, nó rôn lên như vậy á. Đi địa ngục lạnh, địa ngục nóng. Những kẻ nào mà làm ác một cách thâm độc, thâm hiểm, lạnh lùng, vừa giết người vừa cười bình thản, sinh địa ngục lạnh. Những kẻ nào mà giết người mà nhảy tới bóp cổ này nó hung hăng này, thì nó sinh địa ngục nóng. Người nữ thường ác một cái cách lạnh lùng, nên có chừng. Người nam thường ác một cách nóng nảy, có chừng luôn. Hai vợ chồng, một anh nóng một chị lạnh như vậy, có chừng xuống địa ngục cưới nhau tiếp. Thế nên cảnh địa ngục nghe diễn tả xong mình thấy thôi. Nhưng mà không phải chỉ nhìn thấy, mà nhìn thấy nhân nào duyên nào mà bị như vậy. Bị như vậy rồi có hết hay không, chết đi rồi có sinh lại con người hay sinh là ngạ quỷ, hay là sinh trở lại vào một địa ngục khác, tất cả những cái đó Đức Phật nhìn ra. Còn các ngoại đạo chỉ thấy là người đó bị hành hình trong địa ngục như vậy, thì cái thấy như ngoại đạo là thần thông, gọi là thiên nhãn thông. Thấy như Đức Phật mới kêu là minh, gọi là thiên nhãn minh. Thấy đời trước cũng vậy, thấy nhân gì, duyên gì mà làm như vậy, làm nhân, làm duyên đó rồi, sẽ đi sinh như thế nào. Thấy rõ như vậy nó mới là minh. Còn chỉ thấy là đời trước là cái ông bán heo, vậy đời này là con heo chạy ngoài đường, đó là thần thông thôi. Thì mình chưa có các con mắt này, có rồi thấy ớn lắm. Nhưng mà phải có cái đại bi nữa. thì năng lực của nó mới đi đến cái chỗ thấy trọn vẹn như vậy. Tại vì trong Đại Bi á, Đức Phật muốn cứu độ chúng sinh, thế cho nên khi mà thấy, tự nhiên nó thấy rõ ra hết đường đi nước bước, nhân quả ra sao mới cứu được. Và Đức Phật còn học phương tiện pháp để cứu, tức là pháp môn để cứu nữa, cho nên nó mới trải của bà A Tăng kỳ kiếp như vậy. Thì nghe tiếp mai. Nguyện